Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 31 tháng 8 với chủ đề Người chớ nói chứng dối, Kinh Thánh nền tảng trong Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 20 câu 16 và câu gốc cũng trong Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 20 câu 16. Người chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Bạn hiểu điều răn này như thế nào? Người ta thường nói chứng dối dưới những hình thức nào? Người nói chứng dối với người lân cận sẽ gây ra những hậu quả nào? Và bạn được nhắc nhở gì trong bài học hôm nay? Kính thưa quý thính giả, nói chứng dối là làm chứng không đúng sự thật với những sự việc mình đã chứng kiến. Việc làm chứng có thể được thực hiện ở các phiên tòa cũng như trong đời sống thường ngày. Người lân cận là người trong gia đình, láng giềng, bạn cùng làm việc hay người trong cộng đồng, vân vân. Tuy nhiên, theo lời dạy của Chúa Giê-xu trong câu chuyện người Samari nhân lành, được chép trong Luca đoạn 10 câu 25 đến câu 37, người lân cận là người cần được giúp đỡ, dù đó là người xa lạ hay kẻ thù. Vậy, điều răn này dạy con dân Chúa phải luôn nói sự thật với mọi người. Từ buổi ban đầu, Satan đã nói dối, xúi giục tổ phụ loài người phạm tội. Từ đó, sự dối trá hiện diện trong bản chất của con người. Mọi người đều có khuynh hướng nói chứng dối để biện minh cho tội lỗi, giữ thể diện, bảo vệ quyền lợi, khoe khoang, lừa đảo, gian lận hoặc cố tình hãm hại người khác. Ngay cả nói một nửa sự thật, đảo lộn trình tự của sự kiện, thêm vào hoặc bớt đi một số sự kiện, hoặc thậm chí chỉ yên lặng không nói sự thật để che giấu tội lỗi cũng là làm chứng dối. Trong phiên tòa, nói chứng dối có thể làm nghiêng lệch sự phán xét của thẩm phán, dẫn đến những oan sai cho người vô tội, trong khi tội phạm vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng luật pháp. Trong cuộc sống, nói chứng dối có thể làm đổ vỡ các mối quan hệ, thêm lòng thù hận và đố kỵ trong cộng đồng, gây tổn thất về tinh thần và vật chất cho người khác. Đức Chúa Trời thách thức tuyển dân sống khác biệt với người thế gian, nói thật, làm chứng về chân lý, phải là một đặc điểm để người khác nhận biết chúng ta là con dân Chúa. Nền tảng luật pháp của Chúa được xây dựng trên sự thật, qua những lời chứng chân thật mà có sự phân xử đúng đắn trong cộng đồng. Tội nói chứng dối rất nghiêm trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Chứng gian sẽ chẳng thoát khỏi bị phạt, và kẻ buông lời giả dối sẽ bị hư mất, được chép trong Châm Ngôn đoạn 19 câu 9. Vợ chồng ông Anani và bà Sapphira đã phải chết khi nói chứng dối, được chép trong Công Vụ đoạn 5 từ câu 1 đến câu 11. Chúa Giê-xu khẳng định, ma quỷ là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Những người nói dối đều thuộc về ma quỷ, được chép trong Giăng đoạn 8 câu 44. Cơ đốc nhân làm chứng sự thật để phản ánh năng quyền chiến thắng sự dối trá của ma quỷ. Còn dân Chúa làm chứng về chân lý để giải cứu linh hồn người ta, được chép trong Châm Ngôn đoạn 14 câu 25 phần A. Chúng ta cần ăn năn tội nói chứng dối ngay mỗi khi phạm tội để được Chúa tha thứ, được chép trong Giăng Nhất đoạn 1 câu 9. Bạn thấy mình có thường vi phạm điều răn này không? Và bạn làm gì để luôn sống chân thật? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con tội nói chứng dối, vì con muốn bảo vệ chính mình và người thân của mình một cách sai trái. Xin cho con luôn nói lời chân thật, can đảm chịu trách nhiệm trước những sai phạm của mình và cẩn trọng khi nói lời chứng cho người lân cận. Lạy Chúa, giờ này con xin cầu nguyện cho quê hương. Xin sự thương xót của Chúa đến với dân tộc Việt Nam, cho họ sớm trở lại thờ phượng Chúa, hầu nhận được phước hạnh từ Ngài. Xin Chúa làm việc trên những người lãnh đạo đất nước, cho họ biết quyền tể trị của Ngài, cho đạo Chúa được cơ hội rao truyền dễ dàng, và cho những người lãnh đạo cơ hội tin nhận Ngài. Và xin Chúa cho mưa thuận gió hòa, để đồng bào có đủ cơm ăn áo mặc. Xin Chúa giúp chúng con tích cực đưa người quen thân đến tìm hiểu về Chúa và qua chúng con giúp họ tìm kiếm Ngài. Xin Chúa ban phước trên dân tộc Việt Nam chúng con. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 1 tháng 9.